Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào cuộc đời của thánh nữ Katarina mà chúng ta mừng kính hôm nay, quả là những điều kỳ lạ và chỉ có thể kết luận đó là hoa trái của chư thánh thần hoạt động cách rất mạnh mẽ nơi thánh nữ với cuộc đời vắn vỏi 33 năm ở trần thế mà thánh nhân đã để lại rất nhiều sự nghiệp, kể cả về vấn đề giáo thuyết qua các thư từ, qua sách vở và đặc biệt qua công trình hiệp nhất trong giáo hội mà Ngài đã thực hiện. Sinh thời, Người được mệnh danh là Thiên Thần Hòa Giải, ít nhất vì hai điều rất quan trọng. Ngài đã hòa giải ở trong hội thánh và hòa giải ở trong xã hội. Ở trong hội thánh, vào thời của Ngài thế kỷ thứ 14, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, người là gốc Pháp cho nên đã rời tòa thánh thay vì ở Roma, trở về Avignon nước Pháp. Và chính sự di chuyển tòa thánh như thế đã gây ra nhiều xáo trộn ở trong hội thánh. Và chúng ta biết có những dân tộc, hội thánh không chỉ là một dân tộc Pháp, nhưng mà hội thánh còn là nước Ý, Tây Ban Nha, vân vân, và cả thế giới. Cho nên việc di dời này nó vừa đi ngược lại lịch sử giáo hội, vừa gây ra cái nguy cơ chia rẽ ở trong hội thánh. Và vì chia rẽ, các hồng y, các giám mục không cộng tác với Đức Giáo Hoàng, cho nên chúng ta thấy là cái tình cảnh đàn chiên bị chia năm xẻ bảy là rất lớn. Và thánh Katarina đã hoạt động cho sự hiệp nhất này. Ngài đã viết thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, khuyên Ngài trở về Roma. Đằng khác, Ngài cũng viết thư cho các hồng y giám mục khác để bày tỏ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, và nhất là hoạt động cho sự hiệp nhất. Và người thiếu nữ này đã làm những cuộc hành trình dài từ Roma đi đến Firenze rồi qua Avignon nước Pháp để đích thân thuyết phục Đức Giáo Hoàng. Và sau cùng thì Đức Giáo Hoàng đã trở về Roma để mà tái lập sự hiệp nhất. Thánh nữ Katarina cũng là người hoạt động cho hòa bình của xã hội. Và chúng ta biết có những vua chúa, những thành phố chống lại Đức Giáo Hoàng và gây ra chiến tranh, khiến cho những người dân phải sống trong cảnh khốn khổ. Thánh nữ Katarina cũng viết thư dùng những lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng kiên quyết với các vua chúa để vãn hồi hòa bình, tránh nguy cơ chiến tranh làm cho người dân phải đau khổ. Và qua những cái thành quả như vậy thì mọi người đều rất kính nể thánh nữ. Thánh nữ không phải là một người học hành có trường lớp, thậm chí Ngài phải nhờ đến 3-4 thư ký để viết những ý tưởng của Ngài, trình bày tư tưởng của Ngài để gửi cho mọi người. Điều đó cho thấy là một con người có đầy thánh thần hoạt động. Và như nữa, chúng ta thấy là Ngài không phải là một tu sĩ, nhưng chỉ là một chỉ dòng Ba Đa Minh, có nghĩa là một người giáo dân thuần túy. Người ta tự hỏi sức ở đâu hay là sự khôn ngoan nào đã hoạt động qua người giáo dân đó. Không phải là giám mục, cũng chẳng phải là hồng y, chẳng phải là giáo hoàng tạo lập cái sự hiệp nhất hay là hòa bình cho xã hội, mà là một người phụ nữ. Và chúng ta thấy điều đó chắc hẳn là đời sống cầu nguyện của Ngài rất là thâm sâu, một sự kết hợp rất sâu xa với Chúa, thì cuộc đời của Ngài mới sinh hoa trái như vậy. Và quả thực trong căn nhà của bố mẹ thánh nữ chỉ có một cái phòng nhỏ, ở đó Ngài cầu nguyện liên lỉ với Chúa. Từ căn phòng Ngài cầu nguyện, Ngài đến với Chúa trong thánh lễ, và từ thánh lễ Ngài hoạt động cho hội thánh, hoạt động cho xã hội. Không chỉ là những việc lớn lao, nhưng mà Ngài cũng dấn thân vào công việc bác ái nữa, thăm viếng người bệnh, an ủi những người đau khổ, và tất cả mọi người, từ vua chúa đến dân thường, đều có thể cảm nhận được một tình yêu, một sức nóng từ lời nói, từ hành động của thánh nữ Katarina, bởi ngài đã có một cuộc sống kết hợp rất thâm sâu với Chúa Giêsu. Hôm nay thứ bảy chúng ta cũng nghĩ đến Đức Maria, và chúng ta thấy rằng thánh nữ Katarina đã vận dụng tốt nhất cái khả năng phụ của Chúa ban cho người phụ nữ, đó là sử dụng cái ngôn ngữ để có thể tạo lập hòa bình ở trong gia đình, trong xã hội và trong giáo hội. Đức Maria được Chúa ban cho khả năng đó, và các thánh nữ cũng đã vận dụng khả năng đó để làm cho nước Chúa được trị đến. Ước chi mỗi người chúng ta qua kinh nguyện sớm tối, chúng ta cũng biết noi gương thánh nữ Katarina, và nhất là noi gương Đức Maria, biết vận dụng lời nói Chúa ban để xây dựng niềm vui, bình an trong tâm hồn chúng ta, cũng như cho những người mà chúng ta gặp gỡ.